Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thờ sự, trình bày tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của lễ tro vào đầu mùa chay, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Năm hôm qua, ngày 22 tháng 2, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ truyền thống với các linh mục trong giáo phận Roma, nhân ngày lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có cuộc nói chuyện với các linh mục và cũng đã trả lời một số câu hỏi của các ngài. Trong một bầu khí được mô tả là vui mừng và huynh đệ, các linh mục tại Roma đã đề cập với Đức Thánh Cha về những thách đố trong việc công bố tin mừng trong một thế giới ngày càng tục hóa và những khó khăn khi chuyển tải đức tin cho thế hệ trẻ. Chính linh mục tại Roma đã đưa ra các câu hỏi liên quan đến những chủ đề như mục vụ giới trẻ, tầm quan trọng của gian cung thánh, sử dụng thánh nhạc như phương tiện truyền giảng tin mừng, và tầm quan trọng của các phong trào giáo dân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ vụ căn bản của hàng giáo sĩ Roma là làm sao mang thế hệ trẻ đến gần tin mừng hơn. Nhiều thanh niên sống trong thế giới xa lạ với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đề cập đến hiện tượng khoảng cách giữa giới trẻ và giáo hội càng ngày càng xa dần, như là hệ quả của một bối cảnh văn hóa, trong đó cuộc gặp gỡ với giáo hội trở nên khó khăn. Do đó, ưu tiên cao nhất của hàng giáo sĩ Roma là đưa ra những cơ hội cho thanh niên ngày nay tái khám phá Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, tại Ý, tôi thấy đức tin vẫn còn đâm rễ sâu xa trong lòng xã hội Italia, nhưng đức tin đó cũng đang bị đe dọa. Qua đài Vatican và tờ Quan sát viên Roma, toàn văn những câu hỏi và trả lời của Đức Thánh Cha trong dịp gặp gỡ các linh mục Roma sẽ được công bố trong ngày mai. Và Đặng Thế Dũng sẽ chuyển đến quý vị trong một thời sự sau này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa cho biết, ngài sắp công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể. Để tóm lược các thành quả của Thượng Hội đồng về đề tài này đã được kết thúc 16 tháng trước đây. Việc công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể sẽ diễn ra trong thời gian rất gần. Đức Thánh Cha đã cho biết như trên, trong cuộc gặp gỡ với các linh mục của giáo phận Roma, nhân lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô vào hôm qua thứ Năm 22 tháng 2. Tháng 6 năm 2006, các nghị phụ trong Thượng Hội đồng về Thánh Thể đã hoàn thành văn bản cuối cùng để đệ trình Đức Thánh Cha, như là căn bản cho tông huấn sắp được công bố. Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể đã được triệu tập vào tháng 10 năm 2005. Để thảo luận về đề tài, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, đã được nhóm họp vào các ngày từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005, với 256 giám mục từ 118 quốc gia. Thông thường các thành quả làm việc trong các thượng hội đồng giám mục sẽ được trình lên cho Đức Thánh Cha, và ngài sẽ dùng những kết quả này là cơ sở cho tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục. Tuy nhiên, trong khóa họp lần thứ 11 vừa qua về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc công bố cho các thành phần dân Chúa về kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục này. Trong phiên họp chung lần thứ 20 vào sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận sứ điệp gửi dân Chúa của Thượng Hội đồng Giám mục. Không kể đoạn kết luận, toàn bộ sứ điệp gồm có 25 đoạn, đánh số từ 1 đến 25. Trong phiên họp chung thứ 22 vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận bản văn những đề nghị và đã trình những đề nghị này lên Đức Thánh Cha trong bữa cơm huynh đệ vào trưa ngày thứ Bảy ngày 22 tháng 10 năm 2005. Được biết, bản văn những đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được viết bằng tiếng Latin, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đồng ý cho Văn phòng Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục dùng bản dịch bằng tiếng Ý để phổ biến một cách bán chính thức. Như thế, vào lúc kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, chúng ta đã có được hai văn kiện, nhưng trong hai bậc khác nhau, một cách chính thức và một cách bán chính thức. Một cách chính thức, chúng ta có sứ điệp gửi dân Chúa, và một cách bán chính thức, chúng ta có bản những đề nghị, ấn bản bằng tiếng Ý. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục, bản những đề nghị được phổ biến, dù với tính cách bán chính thức. Trong cuộc gặp gỡ với các linh mục Roma hôm qua thứ Năm 22 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cho biết tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể sẽ đưa ra hàng loạt các suy tư về một số điểm quan yếu được đưa ra trong Thượng Hội đồng. Nhiều quan sát viên tỏ ra ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha không đề cập gì đến việc công bố tự sắc về việc cho phép sử dụng rộng rãi thánh lễ bằng tiếng Latin. Trong các câu hỏi được các linh mục Roma đưa ra, cũng không thấy vị nào đề cập đến vấn đề này. Trước đó, đã có nhiều đồn thổi về việc công bố tự sắc này ngay sau lễ Giáng sinh hồi cuối năm ngoái 2006. Tin Việt Nam. Một sự xúc phạm thô bạo đến tín ngưỡng và niềm tin của người Công giáo đã xảy ra tại Ninh Bình. Giáo xứ Đồng Đinh nằm trên triều sông Hoàng Long, thuộc xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Giáo xứ này mới được thành lập ngày 16 tháng 4 năm 2006, có 374 hộ, bao gồm 6 giáo họ, tổng cộng có 1.895 giáo dân, và cha Giuse Lê Đức Năng được bổ nhiệm làm giám mục chính xứ. Theo các bậc cao niên trong xứ, thì trước năm 1945, người dân đã dựng thánh giá gỗ trên núi Gò. Đến năm 1957, mới xây thánh giá lớn bằng bê tông cốt thép. Ngày 5 tháng 11 năm 2006, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục phát diệm, đã tặng cho giáo xứ pho tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Giáo dân trong xứ rước tượng về, đặt tại chân thánh giá trên núi Gò. Bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi này được đúc theo mẫu bên Ý, nặng khoảng 1 tấn 8, và do một cha ở miền Nam tặng Đức cha Nguyễn Văn Yến nhân dịp ngân khánh linh mục của ngài. Bức tượng được đặt ở núi Sọ trong quần thể thánh đường phát diệm trước khi được rước về Đồng Đinh. Ngay sau đó, chính quyền và công an xã Thượng Hòa bắt đầu đến làm việc với giáo dân trong giáo xứ. Các nhân chứng liên quan nói trước sau khoảng 15 lần, có những lần có cả cán bộ tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan tham dự. Trong đơn đề nghị của cha chính xứ và của giáo dân, có nói rõ hôm ngày 27 tháng 11 năm 2006, có cuộc họp đủ các thành phần, ngoài mặt trận, ủy ban nhân dân và công an xã Thượng Hòa, còn có các đại diện của mặt trận, công an tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan. Và đây là buổi làm việc rất căng thẳng. Ngay trong cuộc họp này, ông Đinh Minh Huy, chủ tịch xã Thượng Hòa, đã tuyên bố, nếu không hạ tượng, thì kể cả cục tai, tôi cũng lấy xà ben chọc nát tượng. Ông còn tuyên bố như thế tại hội trường Mặt trận Tổ quốc huyện Nho Quan, trong một cuộc họp có đủ các ban ngành trong huyện, diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2006. Và ngày 6 tháng Giêng năm 2007, giáo dân trong giáo xứ nhận được phép của tòa giám mục phát diệm, đồng ý cho chuyển bức tượng đến đặt trên núi lớn cạnh Nghĩa Trang bên triều sông, cách núi Gò khoảng 200 thước. Giáo dân chờ ý kiến của chính quyền, nhưng chính quyền các cấp không trả lời. Vào 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng Giêng năm 2007, ông Đinh Minh Huy và ông Nguyễn Xuân Tuyểu, chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Hòa, dẫn một đoàn gần chục người thuê thuyền máy đến xem tượng. Đêm ngày 29 tháng Giêng năm 2007, bà con giáo dân đang đánh cá trên đoạn sông gần khu vực núi Gò, nơi đặt tượng Đức Mẹ Sầu Bi, thì bị đuổi và bị bắt lưới cá và kích cá. Sáng ngày 30 tháng Giêng năm 2007, tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị đập vỡ. Nghe nói giáo dân đã quay phim hiện trường. Chúng tôi không thể không cảm thấy bức xúc và đau đớn. Đức Mẹ bị đập vỡ mặt, đầu gần đứt hết, chỉ còn một ít bê tông dính vào cốt thép nơi phần cổ. tay phải Đức Mẹ bị chặt vứt đâu mất, chỉ còn hai ngón tay. Tay trái Đức Mẹ là tay đỡ phần chân của Chúa cũng bị chặt từ phần trên dưới vai. Đầu Chúa Giêsu cũng bị đập vỡ nát và chặt vứt đâu mất, chỉ còn vài thanh sắt giơ lên trông giống như phần xương sống nơi cổ lòi ra. Hai chân Chúa Giêsu bị đập vỡ nát, lòi ra các xương ống bằng thép và cả phần thép này cũng không còn lành lặn. Chúng tôi chỉ lấy làm tiếc vì vụ đập phá tượng đã chỉ xảy ra 4 ngày sau khi Thủ tướng nước Việt Nam hội kiến với Đức Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tại Roma. Sau khi diễn ra vụ phá tượng, Công an huyện Nho Quan đã về lập biên bản. Ngày 7 tháng 2 năm 2007, đã ra một thông báo khẳng định việc đập phá tượng không có sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, mà do 10 đối tượng thực hiện, trong đó có sự tham gia của cá nhân một số lãnh đạo xã Thương Hòa. Như ông Nguyễn Văn Chiên, bí thư đảng ủy xã, ông Đinh Minh Huy, chủ tịch xã, ông Nguyễn Văn Bảy, phó công an xã. Đấy là văn bản giải quyết cao nhất của các cấp chính quyền cho đến bây giờ. Tin Hàng Lan cho biết, các cán bộ giấu nhiệm vụ này. Qua trung gian, họ kín đáo mời ông Bùi Ngọc Chỉ đến ăn cỗ ở nhà một cán bộ. Trong bữa ăn, họ dùng áp lực để đe dọa ông Bùi Ngọc Chỉ, những mong hội đồng giáo xứ và giáo dân không đơn thưa kiện gì cả. Thấy không ăn thua, họ đổi nước, dùng quyền lợi và vật chất để dụ dỗ, kể cả cho ông mấy suất đất. Nhưng ông vẫn không sa trước cám dỗ. Ông nói mình không có quyền và chuyện phá tượng liên quan đến toàn thể giáo dân trong giáo xứ và quyền quyết định thuộc về cha chính xứ và toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Người dân địa phương cho biết hiện nay 10 người trực tiếp đập phá tượng là những người trong xã Thượng Hòa, nhưng ở thôn khác. Khi đập phá xong, một số người trở nên bần thần ngơ ngơ. Họ mới nói với giáo dân rằng, ông chủ tịch, ông bí thư và ông phó công an kêu họ đi làm. Thế là ông chủ tịch xã phải chịu tội. Ông chủ tịch xã thấy mình không thể một mình gánh hậu quả, đã khai ra ông bí thư và các ông khác. Ông chủ tịch nói một mình ông thì không thể làm gì. Nếu ông làm gì thì đó là do quyết định chung của đảng bộ xã. Đấy là người dân địa phương cho biết như thế. Chứ trong bản thông báo của công an huyện thì khẳng định là không có sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của lễ tro vào đầu mùa chay. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư lễ tro vừa qua, ngày 21 tháng 2, vẫn có buổi tiếp kiến chung như thường lệ, nhưng được tổ chức tại hai địa điểm là Đền thờ Thánh Phêrô và Đại Thính đường Phaolô Đại Lục. Vì số lượng tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung quá đông, vượt quá sức chứa của Đại Thính đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn đức chính dành cho tín hữu và khách hành hương tại Đại Thính đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa của lễ tro, kêu mời con người ăn năn trở về cùng Thiên Chúa. Ngài nói như sau: chúng ta đã được rửa tội, nhưng bí tích rửa tội thường thì không hữu hiệu bao nhiêu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế, cả cho chúng ta nữa, mùa chay là thời gian dự tòng mới, trong đó chúng ta trở về gặp lại bí tích rửa tội của chúng ta, để khám phá lại bí tích này và sống bí tích này một lần nữa, một cách sâu xa, để trở thành Kitô một lần nữa, nhờ qua tiến trình kiên trì thay đổi nội tâm và tiến tới thêm trong việc hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô. Hôm nay trong một thời sự này, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nhắc thêm như sau: sự trở lại không bao giờ chỉ được thực hiện một lần là đủ, nhưng đây là một tiến trình,
một cuộc hành trình nội tâm của trọn cả cuộc đời chúng ta. Con đường ăn năn trở lại này, theo tinh thần phúc âm, chắc hẳn không thể nào được giới hạn trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó của năm. Đây là cuộc hành trình mỗi ngày, một cuộc hành trình ôm trọn cả quãng đời sống chúng ta, ôm trọn mỗi ngày của đời sống chúng ta. Trong cái nhìn này, đối với từng người Kitô, cũng như đối với tất cả mọi cộng đoàn giáo hội, mùa chay là thời gian thiêng liêng thuận lợi cho việc luyện tập mình kiên trì nhiều hơn đi tìm Thiên Chúa qua việc mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô. Có lần Thánh Augustino đã nói rằng đời sống chúng ta là một cuộc luyện tập duy nhất của ước muốn đến gần với Thiên Chúa, ước muốn trở nên có khả năng để cho Thiên Chúa bước vào trong hữu thể chúng ta. Thánh nhân đã nói như sau: trọn cuộc đời của một người Kitô sốt sắng là một ước ao sống thánh thiện. Nếu là như thế, trong mùa chay, chúng ta được khuyến khích nhiều hơn nữa. Hãy bứng những gốc rễ của sự khoe khoang ra khỏi những ước muốn của chúng ta, để huấn luyện con tim biết ao ước, hay đúng hơn, biết yêu thương Thiên Chúa. Thánh Augustino thường nói rằng, Thiên Chúa, chỉ có hai từ Thiên Chúa, đó là tất cả những gì chúng ta mong ước, và chúng ta hy vọng rằng chúng ta bắt đầu thật sự mong muốn Thiên Chúa, và như thế muốn có được sự sống đích thực, tình yêu thương và sự thật. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới, cũng do Mai Hương trình bày. Quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý. Những chọn lựa và quyết định ấy đòi hỏi sự trưởng thành và trách nhiệm. Tìm hiểu thực tế, lắng nghe lẽ khôn ngoan ngàn đời của nhân loại, cân nhắc hoàn cảnh cụ thể, những cố gắng ấy giả định sự trưởng thành. Điều đó cũng có nghĩa là biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Như vậy, khi bàn về việc chọn lựa và quyết định có tính cách luân lý, chúng ta không thể không nói đến vai trò của lương tâm. Và đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Lương tâm là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, và do đó cũng bị lạm dụng nhiều nhất. Có lúc chúng ta mô tả lương tâm như tiếng nói thì thầm trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta, bảo chúng ta phải làm hoặc không nên làm một điều gì đó. Lắm lúc, lương tâm lại được chúng ta nhìn như một viên cảnh sát nội tâm, luôn canh chừng từng hành vi của chúng ta. Những hình ảnh như thế về lương tâm dĩ nhiên không thỏa đáng. Thật ra,
Lương tâm là mỗi người nội tâm chúng ta. Mỗi người chúng ta cố gắng làm những phán đoán về những câu hỏi luân lý nền tảng như tôi phải là gì, hay tôi phải làm gì? Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh về ý nghĩa và việc sử dụng lương tâm. Trong số 16 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng gọi lương tâm là cung thánh thẳm sâu nhất của mỗi cá nhân. Chính trong sâu thẳm của cõi lòng ấy mà con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chính nơi đó, con người khám phá ra một quy luật buộc nó yêu thương, làm điều thiện và tránh điều ác. Công đồng Vatican II khẳng định rằng, con người sẽ bị xét xử dựa trên quy luật ấy. Nhưng cũng chính quy luật ấy làm nên phẩm giá cao cả của con người. Công đồng Vatican còn nói thêm rằng, qua việc tuân giữ quy luật ấy, các tín hữu Kitô được liên kết với những người khác trong việc tìm kiếm chân lý và giải pháp cho những vấn đề luân lý của cá nhân và xã hội. Trong cuộc sống, con người luôn muốn được hướng dẫn bởi những tiêu chuẩn luân lý khách quan. Công đồng khẳng định rằng, lương tâm có thể sai lầm vì thiếu hiểu biết, nhưng không vì thế mà đánh mất giá trị của nó. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải là trường hợp của những người không hiểu biết đã đành, mà lại cũng không muốn tìm kiếm chân lý và điều thiện hảo. Trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo, công đồng Vatican II khẳng định như sau. Có lý trí và ý chí tự do, và do đó có trách nhiệm. Con người vừa được bản chất thúc đẩy, vừa bị nghĩa vụ luân lý ràng buộc phải tìm kiếm chân lý, nhất là chân lý tôn giáo. Bản tuyên ngôn về tự do tôn giáo của công đồng còn nói rõ rằng, việc tìm kiếm chân lý cần phải diễn ra một cách thích đáng, nghĩa là phù hợp với bản chất xã hội của con người. Nói cách khác, trong khi tìm kiếm chân lý, con người cần phải được tự do để nhờ đến sự giáo dục, thông tin và đối thoại. Quy luật tối thượng là luật của Thiên Chúa được nhận biết qua lương tâm. Do đó, để đạt được cứu cánh tối hậu là Thiên Chúa, con người phải trung thành nghe theo tiếng nói lương tâm. Tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của lương tâm. Chúng ta có thể phân biệt ba chiều kích của lương tâm. Chiều kích thứ nhất của lương tâm là ý thức tổng quát về giá trị, vốn là đặc điểm của con người. Chúng ta ý thức rằng chúng ta phải làm điều thiện và tránh điều ác. Một trong những dấu hiệu cho thấy có ý thức tổng quát ấy chính là sự kiện con người thường hay tranh luận với nhau về phải trái. Sẽ không có tranh luận nếu chúng ta không hề cảm nghiệm được trách nhiệm phải chọn lựa giữa thiện và ác. Khát vọng muốn làm điều thiện, điều phải, phản ánh ý thức tổng quát về giá trị ấy. Chiều kích thứ hai của lương tâm là cố gắng tìm kiếm chân lý để hành động cho đúng đắn. Tất cả những ai muốn hành động cho đúng đắn đều tìm kiếm lẽ khôn ngoan và sự hướng dẫn trong một số những điểm tựa đáng tin cậy như Kinh Thánh, Giáo hội, Truyền thống, các bộ môn khoa học hay bất cứ ai đáng tin cậy. Trong việc tìm kiếm này, chúng ta có thể gặp xung đột. Bởi vì chúng ta có thể khám phá ra nhiều lối giải thích khác nhau về sự thật. Cuộc sống dẫn đưa chúng ta đến nhiều cộng đồng khác nhau như chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo. Mỗi một cộng đồng đều có những nhà chuyên môn cũng như những giá trị cơ bản, các ý nghĩa và sứ điệp riêng cho mình. Do đó, trong khi tìm kiếm chân lý, chúng ta cần phải cân nhắc các giá trị và ý nghĩa mà các cộng đồng này đề ra. phán đoán cuối cùng của chúng ta về vấn đề luân lý mà chúng ta đang đương đầu. Đương nhiên, đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa cộng đồng nào có ý nghĩa nhất cho chúng ta. Chẳng hạn, trong công việc làm ăn, chúng ta cần phải chọn lựa hoặc là lợi nhuận tối đa, hoặc là đòi hỏi của công bình xã hội. Lợi nhuận tối đa là giá trị được cộng đồng kinh tế đề ra. Trong khi đó, công bình xã hội là đòi hỏi của cộng đồng tôn giáo. Chiều kích thứ ba của lương tâm là phán đoán cụ thể mà chúng ta cần phải làm tức khắc. Sau khi đã dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau để tìm kiếm sự thật, chúng ta cần phải đưa ra một phán đoán thực tiễn cho hành động tức khắc của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta vẫn thường nói, tôi phải theo tiếng nói lương tâm của tôi. Nguyên tắc này hoàn toàn đúng, với điều kiện nó phải được hiểu một cách đúng đắn. Nó cũng giả định một điều rất quan trọng là lương tâm của tôi phải được thông tin đầy đủ. Nói cách khác, lương tâm cần phải được đào luyện. Tôi phải nghe tiếng nói lương tâm của tôi sau khi tôi đã làm tất cả để tìm kiếm sự thật về vấn đề tôi đang đương đầu. Nghe theo tiếng nói lương tâm của tôi không có nghĩa là làm những gì tôi đang thích làm. Nghe theo tiếng nói lương tâm chỉ có nghĩa là phải phân biệt điều ngay lẽ trái. Như hiến chế vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II đã nhắc nhở, lương tâm có thể sai lầm, nhưng không vì thế mà đánh mất giá trị của nó. Chúng ta có thể cố gắng hết sức để tìm kiếm chân lý mà vẫn chưa đạt được chân lý. Do đó, quyết định của chúng ta có thể không phải là quyết định tốt nhất để làm cho chúng ta được lớn lên trong nhân cách. Dù vậy, chúng ta vẫn phải theo quyết định này. Lương tâm là tòa án tối cao của chúng ta. Chúng ta phải tuân theo phán quyết của nó. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về việc Việt Nam đang bước vào thời kỳ mở ra và cạnh tranh. Ý tứ, kẻo sẽ tệ hơn trước. Việt Nam đang bước vào thời kỳ mở ra và cạnh tranh. Nhiều người hoan hỷ, nhiều người lo âu, nhiều người dửng dưng. Còn tôi, mới sống cảnh này chưa nhiều, chưa lâu, tôi đã thấy xuất hiện trong tôi những cảm tưởng trái ngược. Có lúc, tôi có cảm tưởng như quê hương tôi, hội thánh tôi, đang chào đón những làn gió hữu nghị êm dịu, thổi vào từ nhiều biên cương tốt lành. Có lúc, tôi lại có cảm tưởng như đất nước tôi, giáo hội tôi, đang bị áp lực bởi những đợt sóng xâm lăng tinh vi tràn vào từ các khối trục lại. Điều tôi lo âu nhất là về lĩnh vực văn hóa, đạo đức. Tôi thiết nghĩ, lo âu như vậy không phải là xấu. Điều quan trọng là giải quyết lo âu. Tôi giải quyết cho riêng tôi bằng ánh sáng tu đức. Hướng giải quyết sẽ dựa theo lời Chúa Giêsu đã phán xưa. Lời Chúa cảnh báo, khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chỗ nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng bị như vậy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12, câu 43 đến 45. Tôi gẫm suy lời Chúa cảnh báo trên đây, để áp dụng vào chính mình và những cộng đoàn công giáo. Tôi thấy có 3 điều trong lời Chúa trên đây nên để ý đặc biệt. Thứ nhất, quỷ thấy nhà để trống. Nhà, nói đây, có thể hiểu về nếp sống mỗi người tín hữu và của mỗi cộng đoàn. Nhà đó bề ngoài vẫn là nhà đạo, nghĩa là vẫn khoác hình thức đạo. Nhưng bên trong nhà thì trống. Trống nói đây là trống vắng nước trời, trống vắng sự sống của Chúa, trống vắng những thao thức về thánh ý Chúa. Thứ hai, quỷ liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó và chúng vào ở đó. 7 thần khác dữ hơn nó là 7 thần nào? Thưa câu trả lời được tìm thấy trong kinh Cải tội 7 mối có 7 đức. Đó là quỷ kiêu ngạo, quỷ hà tiện, quỷ dâm dục, quỷ hờn giận, quỷ mê ăn uống, quỷ ghen ghét, quỷ lười biếng. Điều đáng ngại ở đây là 7 thần dữ đó được đón vào nhà, và chúng ở lại để ung dung thống trị. Và điểm thứ 3, rốt cuộc tình trạng của người đó còn tệ hơn trước. Tệ hơn trước vì nhiều lý do dễ thấy. Thí dụ, bề ngoài thì ngôi nhà đó vẫn mang tên nhà đạo, nhưng bên trong thì kinh khủng. 7 thần dữ tự do tung hoành, rồi từ đó bốc ra những chất độc hại là tinh thần xấu, lời nói xấu, việc làm xấu. Chất độc hại này làm ô nhiễm môi trường đạo từ từ, nhẹ nhẹ, không quá lộ liễu, nên nhiều người xung quanh bị nhiễm độc mà không hay biết, đâm ra mù quáng, cuối cùng thì lòng đạo sụp đổ. Những gì Chúa Giêsu đã cảnh báo đều đang xảy ra nơi người này, tổ chức nọ. Vậy chúng ta phải làm gì? Thiết tưởng, trước hết chúng ta phải đối phó bằng thực hiện lời Chúa dạy. Chúa phán, chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Phúc âm theo Thánh Luca chương 21 câu 36. Hãy tỉnh thức và phải tỉnh thức luôn luôn. Tỉnh thức bằng sự hồi tâm xét mình hằng ngày dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Đừng chủ quan, đừng dễ dãi với bất cứ thần dữ nào trong 7 quỷ đầu mối tội lỗi. Bởi vì bất cứ sự coi thường nào đối với một tên thần dữ cũng sẽ đưa ta vào bẫy. Bị sập bẫy của một quỷ dữ sẽ mở đường cho một chuỗi sập bẫy tiếp theo. Thí dụ, ai đã sập vào bẫy của quỷ kiêu ngạo, thì các quỷ khác sẽ dễ dàng xâm chiếm tâm hồn kẻ đó. Dần dần toàn thể cuộc đời người đó sẽ bị lôi vào đủ thứ tệ hại. Điều tệ hại nhất là rất khó thức tỉnh, sám hối và trở về đàng lành. Ngoài việc tỉnh thức bằng cầu nguyện, chúng ta cũng cần để ý mở rộng tầm nhìn bằng việc học hành. Học hành sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong tư tưởng và cách sống. Thêm vào sự tỉnh thức bằng cầu nguyện và học hành, tôi nghĩ cũng cần biết dè dặt, thận trọng, cân nhắc vì tình hình chẳng bao giờ đơn giản. Kinh nghiệm cho tôi thấy, mọi sụp đổ không bao giờ xảy ra đột ngột. Nó đã có những nứt nẻ, nghiêng lún to nhỏ trước rồi. Có chỗ dễ thấy được, có chỗ khó thấy được. Sụp đổ về đạo đức cũng vậy. Cá nhân hay cộng đoàn sụp đổ về đạo đức là kết quả của một tiến trình lâu dài. Không thức tỉnh, không cầu nguyện, không học hành, không thận trọng, ta sẽ tụt hậu và yếu dần. Ta sẽ không đối phó nổi các phong trào tư tưởng và lối sống hưởng thụ, thực dụng, đắc thắng và ghen ghét. Những gì tôi chia sẻ trên đây có thể sẽ không làm hài lòng một số người nhìn thời mở ra và cạnh tranh như một cơ hội tự hào về những thành công duy vật chất. Nhưng tôi tin rằng số người tìm về chiều sâu tâm hồn vẫn đông, nhất là Hội Thánh Việt Nam. với năm sống đạo hôm nay của Thư chung mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ không bỏ qua bất cứ một thiện chí nào. Hy vọng tương lai sẽ không tệ hơn trước, trái lại sẽ tốt đẹp hơn trước về nhiều mặt, cả vật chất lẫn tinh thần, cả đời lẫn đạo. Thực ra, kết quả sẽ tốt hay xấu, phần lớn là do mỗi người biết dùng hoàn cảnh một cách khôn ngoan hay không. Riêng đối với tôi, khôn ngoan gồm cả phương tiện tự nhiên lẫn siêu nhiên. Thái độ khôn ngoan tôi vừa nói giúp tôi liên tưởng đến một sự kiện thời sự. Xin chia sẻ như một tâm tình để kết luận. Tâm tình tôi hướng về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Tòa Thánh Vatican cuối tháng vừa qua. Sự kiện lịch sử này vừa là chính trị vừa là tôn giáo. Tại Việt Nam có nhiều chính kiến, nên sự kiện này đang trở thành vấn đề nhạy cảm. Tại Việt Nam có nhiều tôn giáo, nên sự kiện này cũng là vấn đề rất nhạy cảm. Vì thế, người Công giáo Việt Nam chúng ta nên đề cập đến sự kiện này một cách tế nhị và khôn ngoan hợp thánh ý Chúa. Mọi sự phía trước đều là hy vọng, mà hy vọng vẫn là hy vọng. Thiên Chúa giàu lòng thương xót là chủ mọi hy vọng. Chúng ta khiêm tốn cậy trông nơi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về Việt Nam trong thời kỳ mở ra và cạnh tranh. Hãy ý tứ, kẻo sẽ tệ hơn trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn 2, tự chủ hay xấu hổ, tuổi gồm 2 cho tới 3 tuổi. Ngày kia, người cha già nằm hắt hiu trên giường chết, ông gọi các con tới và cho chúng biết rằng ông không có gì để lại, trừ cái nhà tranh mà chúng hiện thời đang sống, cùng vườn nho đang rào rậu quanh nhà. Nhưng ông cũng cho chúng biết rằng trong vườn nho có kho tàng quý giá, và cách tìm thấy kho tàng đó tùy hoàn toàn vào chúng. Khi người cha qua đời, 3 người con đào xới cả khu vườn để tìm kho tàng, nhưng không thấy gì cả. Họ chẳng thấy vàng, cũng không thấy bạc. Nhưng họ nghĩ rằng, về người cha đã dạy họ về lòng tự tin và tự trọng, vì thế họ không bực bội. Trái lại, với con mắt tinh đời họ đã nhận ngay rằng, khi thấy khu vườn nho xanh tốt nhiều hơn và mờ gặt rất phì nhiêu, cho họ thêm tiền trong năm đó. Lúc ấy họ mới hiểu rằng, người cha ám chỉ về kho tàng dấu ẩn trong vườn chính là lòng tự tin vào khả năng của mình và tự mình tìm tòi khám phá. Họ cũng hiểu rằng, nếu không làm thế họ sẽ mang nặng mặc cảm hồ nghi, xấu hổ về khả năng mình và thiếu sức mạnh. Thiếu cố gắng vượt trên những khó khăn. Đồng thời họ cũng biết ơn cha mẹ là những người khôn ngoan, sáng suốt, yêu thương họ và để lại cho họ một kho tàng còn quý giá hơn vàng bạc, đó là sự tự chủ, tự lập. Người cha khôn ngoan trên dạy con ông một bài học rất hay về cách tự mình nỗ lực làm việc như thế nào. Tự tin vào khả năng mình và quyết tâm khám phá. Tìm cho mình kho tàng dấu ẩn trong chính con người mình. Người cha trên đã dạy họ như thế. Chắc hẳn ông đã áp dụng với chúng trong tuổi thơ, mặc dầu chúng không còn nhớ lắm. Vì thế khi lớn lên, chúng chỉ cần người cha gợi ý, và họ đã làm, đã tìm thấy tiềm năng dấu ẩn trong tâm hồn họ từ tấm bé. Hạt giống tự tin, thích khám phá, đang bắt đầu chuyển nở trong họ.
trong giai đoạn này, nếu chúng ta không có cha mẹ khôn ngoan như trên, trái lại cha mẹ chỉ biết la rầy, không bao giờ khen ngợi, ngược lại còn gieo trong lòng chúng sự nghi ngờ về khả năng, và qua sự nghi ngờ về mình, chúng sẽ cảm thấy mắc cỡ xấu hổ, và gán cho mình là không có khả năng, không bằng người này người nọ. Đôi khi cha mẹ so sánh con mình với con hàng xóm. Tại sao mày không giống như con nọ con kia? Cha mẹ dùng những lời phỉ báng nặng nề như mày là đồ bỏ, chỉ ăn hại xã hội, vân vân và vân vân. Chúng sẽ tự hỏi có phải mình là một gánh nặng cho gia đình hay không? Các bạn nghĩ thế nào? Ở tuổi lên ba, chúng ta nhận thấy trẻ không dễ dàng nghe lời cha mẹ. Những danh từ chúng thích nói là không muốn hoặc muốn. Chúng đòi cho bằng được những gì chúng thích. Erikson gọi tuổi này là tuổi muốn tự mình làm hết, là tuổi nghịch ngợm, bướng bỉnh. Chúng đòi làm bằng được, nếu không được làm, chúng sẽ cảm thấy xấu hổ, nghi ngờ. Sự tự lập được phát triển bắt đầu từ đó. Chúng cảm thấy hổ thẹn khi thấy rằng cha mẹ tỏ thái độ bất mãn và thất vọng về chúng. Khi chúng không làm cho cha mẹ hãnh diện, vì kỳ vọng của họ quá cao, trong khi chúng không thể vượt tới. Khi chúng muốn cho bằng được, không phải là chúng muốn khác cha mẹ, người đã sinh ra chúng, nhưng chúng muốn khám nghiệm cá tính riêng, bản ngã riêng, muốn có sự tự chủ cho mình. Khi chúng được điều chúng muốn, đó là lúc chúng cảm thấy tự hào về mình. Đương nhiên, cha mẹ cần dạy con cái biết phải, trái, biết tránh nguy hiểm. Nhưng đồng thời cũng tập can đảm, tập chia sẻ và tránh giữ làm lành. Điểm son khác là cùng với cha mẹ, có những thầy cô như là cha mẹ thứ hai của chúng. Vì thế, đôi bên gia đình và học đường cần phải nỗ lực cộng tác chặt chẽ. Có như vậy, con trẻ mới được phát triển hài hòa. Cha mẹ nên có vốn liếng học thức và luyện cho mình một khả năng lành mạnh có thể nói có cũng như không. Với con cái khi chúng đòi hỏi, trong trường hợp này, cha mẹ không nương chiều con cái, cũng như không nghiêm khắc với chúng một cách thái quá. Nếu đứa trẻ không được luyện tập để có một ý chí vững mạnh, thì sau này, đứa trẻ đó có gặp thất bại vì không có ý chí đủ. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là câu chuyện của anh chị Dũng Hoa. Hai vợ chồng trẻ nương chiều con trai đầu lòng, tới độ nó muốn gì cả hai cùng làm ngay. Cha mẹ cho nó tình yêu dồi dào và làm mọi cách để con họ không thiếu gì cả. Bé Khôi được thể đòi đủ chuyện và không chịu khuất phục bất cứ ai. Khi em bắt đầu đi nhà trẻ, thầy cô cho em vào luật lệ. Một chút đó, ý em hoàn toàn bị đánh mất bởi vì em quá lo sợ. Lúc đó em không còn cách nào khác là vâng lời thầy cô. Sự sợ hãi mở cho em nhiều ngã đau thương sau này vì em không biết tự chủ. Em không còn ý chí để đòi hỏi như trước. Bác sĩ Martin Seligman cho biết cha mẹ và những nhà giáo dục không nên dựa vào hai thái cực, quá nghiêm khắc hoặc quá rung túng, muốn gì được nấy. Nếu vậy, chúng không biết tự lựa chọn cho mình một hướng đi và một ý chí cương quyết. Sau này, vì các em cảm thấy mình bất lực, tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng khổ, mà lùi cũng khổ, thà rằng buông xuôi cho khỏi gặp rắc rối. Nếu chúng cảm thấy mình không có ý chí và không có thể điều khiển nổi được mình, chúng sẽ rút về một góc và nhún vai nhìn đời không quyết định gì cả. Vì thế, hai thái cực đều làm hỏng ý chí. Như vậy, giai đoạn hai rất quan trọng. Con trẻ có thể tìm thấy tiềm năng và sức mạnh trong mình, có thể khám phá ra bản ngã riêng để nói có và cũng có thể nói không. Đồng thời, em cũng hiểu lý do của sự quyết đoán đó. Đôi khi cha mẹ coi thường và cho rằng ở tuổi lên ba, chúng không biết gì cả. Nhưng chúng ta quên rằng lời ông bà nói, dạy con từ thỏ lên ba. Gần mực thì đen và gần đèn thì rạng. Sự khôn ngoan của cha mẹ dạy cho chúng biết rằng, chúng có ý chí riêng, vì thế chúng có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận hoàn cảnh. Tất cả tùy thuộc vào tuổi ấu thơ, lòng còn trong trắng như tờ giấy, chúng ta muốn vẽ gì vào đấy cũng được. Nhà tâm lý Martin Seligman nói, yếu tố chính làm cho người ta thành công hay thất bại không tùy vào hoàn cảnh khắc nghiệt. Có những người đã trải qua trại cải tạo, tù tội, hoặc bị đày tại Siberia, nơi không mặt trời, nhưng họ vẫn vượt qua và học thêm khôn ngoan, đào tạo mình sức sống mãnh liệt qua những huống cảnh đó. Trái lại, có những người, khi vừa gặp khó khăn, như ngã cầu thang, họ đã sợ hãi và chạy trốn tất cả. Quý vị thân mến, ý chí lành mạnh sẽ giúp thân xác, tâm lý lành mạnh. Nhiều người cho biết, những đau yếu thân xác và nghiện ngập, tùy vào sự thiếu tự chủ, mất ý chí thời còn bé. Ông Seligman cho biết thêm, có thể 70-80% của bệnh hoạn phát triển khi con người đánh mất tự chủ và lâm vào tình trạng thất vọng. Luật sư và quản lý có thể vươn lên vì họ sống tự lập và chọn cho mình một chương trình làm việc. Họ không bị tác hại nhiều về bệnh tim. Trái lại, những người nấu ăn, trực điện thoại, tính tiền và làm dây chuyền trong các hãng xưởng thường bị bệnh tim nhiều hơn, vì họ không làm chủ được mình trong những công việc này. Như vậy, chúng ta sẽ phải làm gì khi cá nhân chúng ta cũng như những người thân lâm vào tình trạng trên? Chúng ta có tin rằng những bệnh nhân và chính chúng ta có thể được chữa lành hay không? Xin bạn dùng thời gian suy nghĩ và chia sẻ kinh nghiệm với những người chung quanh để tìm tòi và chia sẻ lối sống lành mạnh hơn. Xin tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, tại một bộ lạc nọ trong rừng già Phi Châu, sau khi đã trải qua một số thử thách, ba người thanh niên đến trình diện với tù trưởng của họ. Người này nhìn thẳng vào từng người rồi phán bảo như sau. Trong 6 ngày qua, các ngươi đã được đưa vào rừng sâu để trải qua cuộc thử thách. Nhờ đó ta mới có thể phán quyết ai là người có đủ khả năng để trở thành một chiến sĩ. Sau không biết bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy, các ngươi đã trở về bình an vô sự. Nhưng vẫn chưa đủ. Các ngươi hãy kể lại cho ta nghe tất cả những gì các ngươi đã làm trong 6 ngày qua để xứng đáng được gọi là chiến sĩ. Lần lượt mỗi người đều kể lại thành tích của mình. Người thứ nhất cho biết anh đã giết được một con báo. Người thứ hai kể lại anh đã hạ sát được một con trăn khổng lồ như thế nào. Đến phiên mình, người thứ ba chỉ biết đứng thinh lặng. Tên của anh là Mamadou. Ông tù trưởng liền lên tiếng hỏi anh. Nào Mamadou, người đã làm được gì? một cách nhỏ nhẹ, người thanh niên thuật lại rằng anh đã lấy được một tảng mật ong. Nghe thấy, những người thanh niên khác bật cười, bởi vì họ cho rằng lấy được mật ong thì có gì đáng gọi là một thành tích. Nhân viên tù trưởng nghiêm nghị hỏi anh, tại sao ngươi lấy mật ong mà không chịu đi săn thú dữ? Mamadou trả lời, cha mẹ tôi đã già yếu bệnh hoạn. Tôi luôn nghĩ đến các ngài, cho nên tôi đã lấy mật ong mang về biếu các ngài. Viên tù trưởng đứng dậy, ông lấy cây lao trao cho người thanh niên và dõng dạc tuyên bố. Ngươi hãy cầm lấy cây lao, bởi vì ngươi là người xứng đáng để được lãnh nhận danh hiệu chiến sĩ hơn cả. Trước khi trở thành một người thợ săn giỏi, cần phải nên người đã. Và chỉ có một cách duy nhất để biết một người nào đó đã thực sự nên người. Đó là người biết đặt tình thương lên trên tất cả mọi sự và hiếu thảo với cha mẹ mình. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở thành một chiến sĩ, hãy sống xứng đáng như một con người đã. Người dân Mỹ có thể sẽ nói, trước khi trở thành tổng thống, hãy sống xứng đáng như một con người đã. Đó là lý do tại sao người Mỹ đòi hỏi vị tổng thống của họ phải là người có một đời sống gia đình trong sạch gương mẫu. Chúng ta cũng có thể nói, trước khi là một tín hữu Kitô, hãy sống xứng đáng như một con người đã. Thật ra, ơn gọi làm người Kitô không loại bỏ hoặc chồng lên ơn gọi làm người. Tư cách Kitô hữu phải là một thể hiện cao độ của chính ơn gọi làm người. Và ngược lại, sống cho ra người, sống xứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người. Đó có thể cũng đã là một cách thế làm Kitô hữu rồi. Chúa Giêsu quả thực đã sống trọn ơn gọi làm người của Ngài. 30 năm thinh lặng của Ngài tại Nazareth phải chăng không là một thể hiện trọn vẹn ơn gọi làm người ấy? Sống trọn cho tha nhân, chết cho tha nhân. Đó cũng chỉ là đòi hỏi tất yếu của ơn gọi làm người mà thôi. Con người không thể làm người một cách thành toàn nếu nó không đặt tình yêu thương lên trên tất cả mọi sự, và lấy những giá trị nhân bản làm động lực cho cuộc sống. Chúa Giêsu đã đi cho đến tận cùng ơn gọi làm người ấy. Với một khuôn mặt đẫm máu, với một tấm thân đầy thương tích, Chúa Giêsu đã được Phi-la-tô giới thiệu cho đám đông như sau. Này là người. Phải, Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tính người khi Ngài dốc cạn giọt máu cuối cùng. Ngài đã trở thành người kiểu mẫu, bởi vì Ngài đã sống trọn cho tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức được danh hiệu Kitô hữu của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, làm Kitô hữu có nghĩa là sống trọn ơn gọi làm người của chúng con, bằng cả một cuộc sống quảng đại, yêu thương và đầy tình người.
Trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài. Ôi tình Ngài sưởi hồng hơi ấm, cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng ban mai.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.